cái niệm lấy quả thì ngay trong cái cảnh thì được đó, thì tức là được. À, đây là nói là mặt thời thiết, thiết thời mặt, đại trí môn khai vô uẩn tắc, hữu nhân vấn ngã giải hà tông, báo đạo ma ha bát nhã lực. Tức là im thời nói thời im, cửa đại trí mở toan thông suốt. Có người hỏi ta giải tông gì, thưa rằng ma ha bát nhã lực. Tức là đây thì ngài nói rõ, nghĩa là khi im á thì tức là nói, còn khi nói tức là im. Cho nên cái cửa đại trí đó là nó mở toan ra, thông suốt, không có trệ ngại, không có che ngăn gì hết. Tức là đây là cái cửa mà thí mà thí toan, tức là sẵn sàng cho hết, chỉ cần người nhận lời thông. Thì như vậy tức là khi im là nói, chứ không phải là nghĩa là im là hoàn toàn im. Cho nên chỗ này là chỗ mà cái người học mà thấy cho kỹ, im thì nói mà nói thì im, vậy là lúc nào cũng có thể nói hết. Cho nên nó gọi là cửa đại trí mở toan, nó rộng lớn. Như vậy thì im tức là nói, chứ không phải là mở miệng mới nói. Thì như vậy thì nghĩa là thấy ở chỗ này thì cỏ cây, hoa lá hay là chim chóc, khỉ vượn v.v. đều là nói pháp hết. Bởi vì đây là trong cái im đó, chứ không phải là đã nói rồi, chứ không phải là phải có ngôn ngữ. Cho nên chỉ cần người khéo mở, coi như là mở lỗ tai ra đó, là nghe khắp hết. Tức là đây là phải mở lỗ tai, nhưng mà phải lỗ tai gì để mình nghe sâu, thì nghe khắp hết. Vì thì đâu đâu cũng là chỗ để mình khai ngộ, để mình trở về, chứ không phải đợi mở miệng nói. Cho nên như vậy thì cái người nghe đó là cũng phải khéo nghe, tức là phải nghe qua hai cái lỗ tai này, tức là nghe cũng qua hai lỗ tai này đó, nghĩa là nghe cả vào con mắt luôn. Nhưng bây giờ đây không phải là chỉ nghe lời nói thôi, cho nên có khi nghe bằng con mắt luôn nữa. Thì vậy là chỗ nào mới cũng là chỗ nó phát hết. Cho nên quy trên ngày quy trên một hôm mà khi mà đi hát trà với đại chúng có ngày hướng trên nữa, thì ngày hướng trên cũng đi theo. Thì một lúc thì ngày quy trên mới bảo là chọn ngày hát trà thì chỉ nghe tiếng con mà chẳng thấy là tình của con. Tức là ý ngài cũng nói vậy thì mình cho ngài xem, nghĩa là về chọn ngày hái trà đây thì nghe nói chuyện rồi chỉ nghe tiếng thôi, nhưng mà cũng không thấy hình. Vậy là hình ở đâu? Mà thành ra nếu mà người mà hiểu theo thường thường thì hai thầy trò đi hái trà thì cùng nhau đi ra sao vẫn thấy hình. Cho nên đó là cũng ngầm chỉ cái gì nữa. Thì ngay đó Ngưỡng Trơn liền rung đi chỉ trà, tức là cầm cái trà rung, đó là hiện hình. Nhưng mà ngày quy chân ngày bảo con chỉ được cái dụng của nó mà chẳng được cái thể của nó, đó là mới được cái dụng thôi. Dung cái trà là đã hiện đó, tức là hiện dụng. Nhưng mà nếu không có thể thì làm sao hiện dụng. Cho nên nó nói là đây là cũng khéo để nhắc người khéo nhận trong cái đó. Rồi ngày quy chân ngày nó thưa vậy thì chưa biết và tưởng là thế nào. Thì ngày quy chân ngày im lặng dây lâu, im lặng dây lâu thì quy chân mới thưa hòa thượng chỉ được cái thể của nó mà không được cái dụng nó. Thì như vậy Ngưỡng Trơn á thì rung cây trà, còn ngày Quy Trơn thì im lặng, không nói. Vậy thì hai thầy trò á có nói pháp được không? Mà Ngưỡng Trơn rung cây trà á thì có nói hay không? Rồi ngày Quy Trơn ngày im lặng là có nói hay không? Mà nếu mà bảo là không nói thì tại sao là Quy Chân là bảo là con chỉ được cái dụng? Cho nên đó là hai thầy trò cũng đã khéo nói pháp rồi, nhưng mà mình trong nghe thấu được ở chỗ này, đó là mới là cái gọi là cái khéo nghe. Cho nên đó cũng là gọi là im thầy nói đó. Còn có lần thì có ngoại đạo đến hỏi Phật là chẳng hỏi có lời, cũng chẳng hỏi không lời. Cái này không hỏi có lời mà cũng không hỏi không lời, vậy thì làm sao trả lời? Thì Phật cũng im lặng. Im lặng lúc thì ngoại đạo liền tán thán, à, Thế Tôn đại từ đại bi đã biến mày mờ cho con, khiến con được vào. Tức là Phật thầy chỉ im lặng thôi, nhưng mà ngoài đạo đó liền được vào và thấy được cho vào, cho nên nó tán thán. Thì sau khi ngoài đạo đi rồi thì ngã năng ngã mới thưa, tức là Phật thấy Đức Phật á, nghĩa là ngoài đạo thấy cái gì mà nói như thế ha. Ngài Thế Tôn chỉ im lặng thôi, đâu có nói gì đâu, mà sao nói là đã đại từ đại bi dị biến mày mờ khiến cho được vào. Cho nên mới hỏi là ngoài đạo thấy cái gì mà nói như vậy. Thì Đức Phật mới bảo như cái con ngựa hay vừa thấy bóng roi thì nó liền chạy. Tức là ngựa hay, ngựa giỏi ha, thì vừa thấy, nghĩa là cái người chủ á giơ cái roi lên là lo chạy rồi, chứ không phải đợi cái quất đánh. Thấy giơ cái roi lên tức là thấy bóng là đã chạy rồi rồi. Đó là ngựa hay, ngựa khéo, ngựa giỏi. Thì cho nên thì đây cũng vậy, ngoài đạo đó không cần phải là để nói. Ngay cái tâm kim nặng đó thì đã thấy được ý trong đó rồi, đó là vượt qua cái ngôn ngữ, chứ không phải đợi tới nói năng nó mở miệng. Có khi là nói mạnh mà lại cũng chưa tỉnh. Còn đây là chỉ khéo ngay đó là đã thấy được đó và đã coi như đã dạy rồi. Cho nên đây là Đức Phật ngày đáp mà cũng là để đánh thức cho người đó, người khéo lanh lợi thì phải thấy là thấy, nên là vượt qua cái ngôn ngữ, dây giống như con ngựa hay đó, vừa nghĩa là thấy cái bóng là đã vượt đã chạy rồi, chứ không phải đợi nghĩa là quất vào thân mà còn chưa chịu chạy. Cho nên cái im lặng của Phật tê á gọi là im lặng mà sấm sét á, chứ không phải là im lặng mà không biết gì hay là không có nói gì. Tức là trong cái im lặng đó có cái sâu gì trong đó, gọi là im lặng mà với giống như là vang trời động đất, chứ không phải tầm thường. Cho nên nếu mà người mà khéo thấu được ở trong đây thì khi mà giơ cái gậy hoặc là giơ cái phất tử, giơ ngón tay hoặc là nhướng mày chớp mắt đều là nói pháp có tư nghiệm hết, chứ không phải là cái chuyện chuông rỗng, cũng không phải là đại mở miệng. Cho nên gọi là im thì nói thì vậy là chỗ nào là cũng là chỗ nói pháp hết. Mà nếu mình thấy được vậy thì coi như là mình nghe pháp suốt ngày ha, chỗ nào cũng là chỗ mình mở chánh để mà đi vào hết. Cho nên có vị tăng hỏi thiền sư Di Chánh, hỏi với thầy lấy danh là thiền sư mà sao không nói thiền, thì thiền sư Di Chánh mới đáp là ngày đêm nhờ vạn tượng diễn bài mà thôi, ngôn ngữ có gián đoạn, nhưng mà pháp này là vô tận, cho nên gọi là tạo hóa vô tận tạng. Tức là ngày đêm đó nhờ vạn tượng đó, nó đã diễn bài hết rồi, không phải nói gì nữa. Bởi vì ngôn ngữ thì có gián đoạn, có khi nói có khi không, cho nên có gián đoạn. Còn cái pháp này thì coi như vậy là tức là vô tận, cho nên nghe được cái đó thì nghe hoài không có hết. Cho nên đó là khi im thì thầy nói, còn khi nói thầy im. Nó là sao? Khi nói tức là im, vậy tức là nói cả ngày mà chưa từng nói chữ nào hết, tức là chưa từng động môi lưỡi gì hết. Vậy tức là sao? Đây tức là để chỉ cho nói mà không kẹt nơi lời, tức là không có để cho người chết ở trên chữ nghĩa. Cho nên gọi là nói, nhưng mà là im, mà chứ không phải là gọi là kẹt trên cái lời nói đó. Vậy thì người nghe đó tức là phải nghe thấu qua cái ngôn ngữ, nghĩa là thấu đến cái ý, gọi là cái ý ngoài lời đó, chứ không phải dừng ở trên ngôn ngữ. Mà đây mới gọi là cái ngôn ngữ sống, gọi là hoạt ngữ đó, ở trong nhà thiền. Cho nên như là trong nhà thiền mà khi mà hỏi là thế nào là Phật thì đáp là ba cái gai hoặc là cái quay thức cơ. Vậy thì tức là nói mà lại im, nói gì thôi nhưng mà như là không nói, khi người ta là dứt, không có suy nghĩ. Hoặc là hỏi thế nào ý tổ sư tượng độ sanh thì đáp là cây bát trước sanh, hoặc là có vị thì đáp là một tấc lông rùa mà nặng 9 cân. Lông rùa ở đâu mà gọi là nặng 9 cân? Nói vậy thì người ta không hiểu nổi, thì đó mới chính gọi là nói mà giống như là không có nói, nghĩa là khiến cho cái người nghe đó là dứt cái đường tâm á, hết cái chỗ suy nghĩ thì tự sáng tỏ lên cái việc lớn của chính mình, đó gọi là hoạt ngữ, tức là cái ngôn ngữ sống. Cho nên Đức Phật thuyết pháp 49 năm, ha, nhưng mà rồi ngài lại nói là chưa từng nói một chữ, tức là nói pháp 49 năm mà nói là chưa từng nói một chữ. Vậy thì mình bám vào đâu để mà hiểu? Vậy thì cho thấy rằng Phật nói pháp nhưng mà ngài cũng không kẹt ở trên ngôn ngữ, đó là những cái phương tiện. Rồi ngài cũng nhắc cho cái người học là phải khéo hiểu, khéo nghe và thấy được cái ý nó ngoài lời đó. Cái đó đó là cái ý chính, cái ý sống, chứ đừng có chết ở trên cái ngôn ngữ đó. Thì như vậy thì ở đây mới gọi là cửa đại thí nằm mở toan ra đó. Nghĩa là khi nói chính là im, và khi im cũng chính là nói. Vậy tức là lúc nào coi như là chúng pháp này điện bài đó. Cho nên giống như là cái cửa, gọi là cái cửa đại thí nó mở sẵn hết, rõ nghĩa là sẵn sàng thí cho khắp tất cả hết. Vậy thì ai đến thì điều nó là coi như là cho hết, sẵn sàng, không có tiếc gì hết, chỉ cần người khéo nhận hay không thôi. Thì thấy như vậy đó thì mới thấy được gọi là cái ý thiền nó rộng lớn khắp nơi. Cho nên gọi là trên cái bình hoa hay là trên cái bàn, cái ghế, cần thông gì, trong tiếng cười, trên bước đi gì, nó cũng đều có hết. Người là kéo ra nội thì ngay đó gọi là thẳng vào. Bởi vì đây là coi như là cửa là sẵn sàng mở cho rồi. Rồi hữu nhân vấn ngã giải hà tông, báo đạo ma bắt nhã lực, tức là có người hỏi ta giải tâm gì thì thưa rằng ma bắt nhã lực, tức là tâm này á là cái tức gọi là ma bắt nhã, tức là đại trí tuệ. Hỏi đó là tâm gì mà nó rộng lớn như vậy, thì ngài đáp đó chính là cái tức đại bắt nhã, tức là cái tức gọi là trí tuệ lớn, sức này nó mới thấu qua tất cả. Nghĩa là cần phải mở mắt, gọi là mở mắt đại bát nhã đó thì sẽ thông suốt. Bởi vì đại bát nhã nó mới quét sạch hết những cái tình chấp, hết những cái chướng ngại, mà coi như là quét sạch hết gọi là cái ta nó giới hạn này. Nhưng mà bát nhã mà nó là lớn là sao? Tức là đại bát nhã, tức là bát nhã lớn. Bát nhã mà có lớn có nhỏ thì tức là không phải bát nhã rồi. Cho nên ở đây là cũng phải nhắc mình ra là chúng ta hiểu, gọi là hiểu thấu qua cái ngôn ngữ đó, để thấy được cái ý trong đó, chứ không phải kẹp trên ngôn ngữ lớn nhỏ thì đó là mình lầm. Cho nên chỗ này thì tổ cũng có dạy đó, thấy không? Tức là tổ khi mà giải gì ma ha bát nhã đó, ngài nói là sao gọi là ma ha? Ma ha tức là lớn, tức là cái tâm lượng rộng lớn giống như hư không, nó không có bờ mé, cũng không có vuông tròn lớn nhỏ, cũng chẳng phải là xanh vàng đỏ trắng, không tên, tức là cũng không trên dưới dài ngắn, không có mượn giận, không có cải quấy, không làm dữ, cũng không có đại vui. Là bao nhiêu cõi nước của chư Phật đó trọn đồng như hư không. Cái diệu tánh của người đời nó vốn là không, không có một pháp có thể được, thì tự tánh chân không cũng là như thế. Đó cái nghĩa lớn là như vậy. Tức là nó vượt ngoài cả mọi cái hình tướng đối đãi của thế gian, cho nên nó gọi là lớn chứ không phải là theo nghĩa lớn nhỏ của thế gian. Còn trí tuệ là sao? Ngài bảo là này thiện tức sao là bát nhã. Bát nhã thì đường dịch là trí tuệ, thì trong tất cả chỗ tất cả thời niệm niệm chẳng ngu, thường hành trí tuệ tức là hạnh bát nhã. Còn một niệm mà ngu thì tức là bát nhã dứt. Một niệm trí tức là bát nhã tranh. Người đời ngu mê chẳng thấy bát nhã, miệng nói bát nhã mà trong tâm thường ngu. Nên như vậy thì không phải là nói bát nhã là đã có bát nhã. Thường tự nói ta tu bát nhã, niệm niệm nói không mà chẳng biết chân không. Bát nhã không hình tướng, chính đó là tâm trí tuệ. Như vậy bát nhã chính là tâm trí tuệ không gì khác. Nhưng mà đây là phải là cái sức sống chân thật nơi chính mình, chứ không phải là ở nơi là nói. Cho nên không phải là nói bát nhã là có bát nhã. Như thì mở được là cái tâm trí tuệ sáng suốt đó, thì thấu suốt được ở trong đây là khắp nơi nó là hiển bài, cho nên đó là nó rộng lớn, nó vượt qua cái tâm nhỏ hẹp. Bởi vậy mà ở đây thì không phải là lấy cái tâm nhỏ hẹp mà hiểu được. Nên cũng có một lần có ông Tăng, ông hỏi ngài Thiền sư Huệ Hải, hỏi với Bát Nhã nó lớn chăng, thì ngài đáp là lớn. Thì ông Tăng hỏi chị chứ lớn bằng chừng nào, thì ngài đáp là không có ngàn mét, lớn đó, nhưng mà lớn đó là không có ngàn mét, chứ không phải là lớn mà bằng cái gì, có bằng có cho thắng được đó, thì nó cũng còn nhỏ, tức là đó là cái đối đãi. Rồi ông Tăng hỏi vậy thì Bát Nhã có nhỏ chăng, thì ngài đáp cũng nhỏ. Thì ông Tăng hỏi cái nhỏ bằng chừng nào, thì ngài đáp là xem chẳng thấy, đó nhỏ nhưng mà xem chẳng thấy. Vậy tức là ý là nó cũng vượt qua ngoài lớn nhỏ. Rồi Tăng hỏi vậy thì chỗ nào là Bát Nhã, thì ngài đáp chỗ nào chẳng phải Bát Nhã. Nếu là Bát Nhã thì chỗ nào chẳng phải Bát Nhã, nó mở ra ra rồi thì chỗ nào cũng là sáng, chỗ nào là cũng rọi hết, nó vượt qua ngoài cái ý niệm lớn nhỏ, thì đó mới gọi là Ma Bát Nhã được. Thì đây vị giác người nói đó, đó là cái thức gọi là Ma Bát Nhã đó, cho nên nó là rộng lớn như vậy. Thì người thấu suốt được chỗ này đó thì thấy được gọi là khắp nơi đó đều là cái cửa mình vào hết.